Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đề tài Giáo hội Malawi chiến đấu chống lại nạn gian tham hối lộ trong nước. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Trung tâm Y tế Sabu niềm hy vọng cho người dân Burkina Faso bên Phi Châu. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Những hoa trái của Đức Mến Chúa, niềm vui và sự kết hiệp với Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giám mục về đời sống cầu nguyện, gần gũi các linh mục và người nghèo, có tinh thần phục vụ và xa tránh cám dỗ, trở thành những ông hoàng. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ truyền chức giám mục chiều ngày 19 tháng 3 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô cho ba vị tân sứ thần tòa thánh. Đứng đầu là Đức Tổng giáo mục Waldemar Stanislaw Sometak, người Ba Lan, 50 tuổi, tân sứ thần tòa thánh tại Nicaragua. Vị thứ hai là Đức Tổng giáo mục Alfred Suebres, người Manta, 60 tuổi, nguyên là Tổng thư ký Bộ Kinh tế, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Sau cùng là Đức Tổng giám mục Jorge Averino Petencourt, người Canada gốc Bồ Đào Nha, 56 tuổi, được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Georgia và Armenia. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các hồng y, giám mục và khoảng 150 linh mục.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, anh em rất thân mến là những người được Chúa tuyển chọn. Anh em hãy suy nghĩ và ý thức rằng mình được chọn để lo những sự liên quan đến Thiên Chúa, chứ không phải cho những điều khác, không phải cho các doanh nghiệp, cho lối sống trần tục hoặc chính trị. Chức giám mục là danh hiệu của sự phục vụ, chứ không phải là tên của một vinh dự. Vì giám mục có nhiệm vụ phục vụ, chứ không phải thống trị. Giám mục là người sống theo mệnh lệnh của Chúa. Ai là kẻ lớn nhất trong các con, phải trở thành người nhỏ nhất. Ai cai quản thì hãy trở thành người phục vụ. Anh em hãy trốn tránh cam dỗ trở thành những ông hoàng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cầu nguyện là nghĩa vụ đầu tiên của giám mục. Khi các bà quá người Hy Lạp đến gặp các tông đồ để than phiền vì các vị không săn sóc họ nhiều, các tông đồ họp nhau lại và với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, các tông đồ đã lập chức phó tế. Và Thánh Phêrô giải thích rằng, các phó tế làm điều này điều kia, phần chúng tôi cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Một giám mục mà không cầu nguyện thì không chu toàn nghĩa vụ của mình, không thực thi ơn gọi. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tiến chức giám mục hãy luôn noi gương vị mục tử nhân lành, biết các chiên của mình, được chiên nhìn nhận và không do dự hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ngài nhắc nhở các giám mục hãy gần gũi các cộng sự viên của mình là các linh mục và phó tế. Ước gì các linh mục có thể được gặp giám mục của mình trong cùng ngày họ xin, cùng lắm là ngày hôm sau. Hãy gần gũi người nghèo, người vô phương thế tự vệ và những người đang cần được tiếp đón và giúp đỡ.
Melindi, các thừa sai ở miền đông Kenya bên Phi Châu đang nỗ lực chống lại nạn trẻ em mại dâm. Tạp chí Công giáo Mỹ tên là Phúc Trình của các nữ tu hoàn cầu cho biết hiện nay ở thành phố Malindi thuộc miền duyên hải đông nam Kenya, vì nghèo nên nhiều cha mẹ phải bán các con gái của họ, thường là ở lứa tuổi thiếu niên, cho những người Âu Châu về hưu. Theo tạp chí vừa nói, nạn du lịch tình dục đang lan rộng ở Kenya và quốc gia này trở thành đối tượng cho những người tìm kiếm các trẻ vị thành niên mại dâm. Ngành du lịch là một trong những lĩnh vực chủ yếu trong nền kinh tế của Kenya, chiếm 10% tổng sản lượng quốc gia. Vì thế, chính quyền tỏ ra dè dặt và miễn cưỡng trong việc chống lại nạn du lịch tình dục có liên hệ đến các trẻ vị thành niên. Theo tổ chức thiện nguyện, phụ nữ duyên hải phát triển ở địa phương, Tổ chức này được thành lập năm 2005 để cải tiến cuộc sống của phụ nữ và trẻ em ở Kenya. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF ước lượng có tới 30% trẻ nữ từ 12 đến 18 tuổi ở các vùng duyên hải Kenya có liên hệ tới nạn mại dâm.
Đứng trước tình trạng trên đây, hồi năm 2015, Giáo hội Công giáo đã mở một trung tâm tiếp đón và tư vấn mang tên là Đức Giáo hoàng Francisco để giúp đỡ các nạn nhân bị khai thác tình dục. Các nữ tu thừa sai dòng Đức Bà Phi Châu vốn đã hoạt động trong vùng, nay đang nỗ lực cứu các trẻ em khỏi tệ nạn này. Các chị cố gắng gây ý thức nơi dư luận về vấn đề, nhưng các chị nhận thấy chính các trẻ em coi hoạt động mại dâm như thế là phương thế bình thường để mưu sinh. Linh mục Ambrose Muli, giám đốc trung tâm Đức Giáo hoàng Francisco, cho biết không dễ làm cho các trẻ nữ ở lại trong trung tâm này. Một số em đã bị những người Âu Châu biến thành nô lệ tình dục. Những du khách Âu Châu thường là những người về hưu, biết cách tỏ ra quảng đại, và các gia đình nghèo coi việc bán con làm nghề mại dâm như là phương thế kiếm tiền dễ dàng. Nữ tu Matinda Banuo, điều hợp viên trung tâm Đức Giáo hoàng Francisco, nói rằng, ở đây, nạn nghèo thật đáng kinh tởm và đau thương. Hồi năm 2011, gần 70% trong số 1.100.000 dân cư ở huyện Malindi sống với lợi tức dưới $1 mỗi ngày. Nữ tu Redempta Kabaweza, cố vấn chính tại trung tâm, cho biết đã cứu hai trẻ nữ 10 và 12 tuổi khỏi nanh vuốt của hai du khách người Ý đã lạm dụng các em trong vòng 2 năm trời. Nhiều du khách bị thu hút về mức sống rất hạ và sự sẵn sàng có những tương quan tình dục của trẻ em, nên đã mua nhà và sống trong những vùng đó trọn năm hoặc một phần trong năm.
Cũng liên quan tới nạn mại dâm, Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác những khách mua dâm là những kẻ gian ác. Ngài bày tỏ lập trường trên đây khi trả lời câu hỏi do một thiếu nữ người Nigeria nêu lên trong buổi khai mạc tiền thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, tại Giáo hoàng Học viện Mẹ Giáo hội ở Roma, thiếu nữ này tên là Blessing Ocordion, từng là nạn nhân của nạn buôn người, từ Nigeria được dụ dỗ đến Roma và bị bó buộc hành nghề mại dâm. Cô thuộc vào số 300 đại biểu tham dự tiền thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha nói, nạn buôn và khai thác phụ nữ là những tội ác chống lại nhân loại. Người mua dâm nơi một phụ nữ mại dâm là kẻ phạm tội ác. Có thể người ta vặn lại, nhưng thưa cha, người ta không thể làm tình hay sao? Không, đó không phải là làm tình. Hành động như thế là hành hạ một phụ nữ. Chúng ta đừng lẫn lộn từ ngữ. Đức Thánh Cha cũng xin lỗi vì có những tín hữu công giáo thuộc vào số những khách mua dâm, đồng thời Ngài cũng nói đến những tổ chức công giáo tìm cách giải thoát các phụ nữ bị cưỡng bách làm nghề mại dâm, như cộng đồng của cha Benji ở Italia, một linh mục đã làm mọi cách để cứu vớt các thiếu nữ ấy. Những lời mạnh mẽ này của Đức Thánh Cha khiến cho cử tọa nồng nhiệt vỗ tay hưởng ứng.
Port Moresby, lên Hội đồng Giám mục Úc Châu sẽ nhóm đại hội 4 năm một lần từ ngày 12 đến 16 tháng 4 tới đây tại Port Moresby, thủ đô Papua Tân Guinea, và đặc biệt thảo luận về những thay đổi khí hậu và các quyền con người. Chủ đề đại hội là chăm sóc căn nhà chung của chúng ta ở Úc Châu, một biển các biện pháp có thể thi hành. Tham dự khóa học có các đại diện của các hội đồng giám mục Australia, New Zealand, quần đảo Solomon và các nước khác trong vùng Thái Bình Dương. Các giám mục đặc biệt chú ý đến hiện tượng di tản, những xáo trộn xã hội, thay đổi khí hậu và những hoạt động gây hại cho môi trường như đánh cá thái quá và khai thác quặng mỏ trong lòng biển. Đức cha Jacques Renan, giám mục giáo phận Palmerston Bắc thuộc New Zealand, thành viên ban chấp hành lên Hội đồng Giám mục Úc Châu, nói với tuần báo công giáo tại nước này rằng, những vấn đề trên đây sẽ được chúng tôi cứu xét trong nhận giới đức tin, coi mọi công trình tạo dựng và sự sống con người như một hồng ân của Thiên Chúa cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Chúng tôi rất ý thức về những bất an tiếp tục kéo dài và sự hiện diện quân sự gây vấn đề tại miền Tây Papua, cũng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của việc kinh doanh sai trái và ảnh hưởng của việc mua bán lợi lộc chính trị ở Thái Bình Dương. Chúng tôi vui mừng vì Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng sẽ hiện diện tại đại hội. Tiếng nói của Đức Hồng Y sẽ phản ánh tiếng nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco, bênh vực công lý và chăm sóc trái đất như căn nhà chung của chúng ta. Đức Hồng y Parolin sẽ thuyết trình về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh cha Francisco.
Baghdad, một linh mục dòng Đa Minh ở Iraq, Janajet Mikaele, đã cứu vãn gia sản văn hóa của đất nước và đang truyền lại kiến thức cho những người khác trong việc bảo vệ văn hóa quốc gia. Trong những năm gần đây, cha Mikaele đã cứu được hàng ngàn thủ bản và các tác phẩm văn hóa khác giữa lúc làn sóng tàn phá của nhà nước Hồi giáo IS lan tràn tại Iraq. Hồi tháng 8 năm 2014, khi các đàn quân IS tràn tới thị trấn Qaraqas và các thành phố Kito khác ở vùng bình nguyên Ninive mạn bắc Iraq, cha Mikaele đã chất lên xe đầy các thủ bản hiếm và quý giá, trong đó có các thủ bản có từ thế kỷ 16 và là chứng tích duy nhất, không thể thay thế được về các truyền thống văn hóa Kitô và không Kitô trong vùng. Các tác phẩm thuộc loại này bị các thành phần nhà nước Hồi giáo IS coi là xấu xa đối với Hồi giáo và phải bị hủy bỏ. Cha Mikaele cùng với tu sĩ khác thuộc dòng Đa Minh mang theo các tài liệu trong khi tị nạn lên miền Kurdistan và nhờ vậy hàng ngàn thủ bản có giá trị khôn lường đã được cứu vãn. Cha Mikaele đã di chuyển trung tâm kỹ thuật số các thủ bản Đông Phương lên miền Kurdistan. Trung tâm này được thành lập năm 1990 và kết nghĩa với các đan sĩ dòng biển Đức trong việc bảo trì và tu bổ các văn kiện. Họ biến thành dạng kỹ thuật số các thủ bản bị hư hại tìm được trong các thánh đường ở miền Bắc Iraq. Nhờ công việc tỉ mỉ của cha Mikaele và các cộng sự viên, trong những năm gần đây, hơn 8.000 thủ bản thuộc truyền thống Kandê, Syriac, Armeni, Nestorio đã được cứu vãn và giữ lại dưới dạng các tập tin kỹ thuật số. Một phần các nhân viên cộng tác trong công trình này là những Kitô hữu và cả người Hồi giáo đã di tản trước sự tiến quân của các lực lượng IS. Với thời gian, họ trở thành chuyên gia trong việc bảo trì các tài liệu cổ. Trung tâm của cha Mikaele nay cũng mở cửa cho các nhà nghiên cứu từ nước ngoài, nhất là từ Pháp, Italia và Canada.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi sẽ nói về đề tài Giáo hội Malawi chiến đấu chống lại nạn gian tham hối lộ trong nước.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Malawi bên Phi Châu đã mạnh mẽ kêu gọi giới trẻ toàn nước hiệp nhất chống lại tệ nạn gian tham hối lộ đang hoành hành, khiến cho quốc gia rơi vào tình trạng nghèo túng và chậm tiến hiện nay. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lễ khai mạc đại hội hàng năm của phong trào Thanh Sinh Công nhóm tại Montfort Lake House, với sự tham dự của hàng trăm bạn trẻ đến từ nhiều giáo phận toàn nước. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đức cha Montfort Stima, giám mục Mangochi đã nhận xét rằng đa số các bạn trẻ ngày nay không có can đảm đề cập đến các sự dữ đang khiến cho xã hội phải đau khổ, mặc dù họ có năng lực và các khả thể cần thiết giúp thay đổi thế giới. Đa số người trẻ ngày nay chỉ hạn chế trong việc nhìn các sự vật, nhưng lại sợ hãi phán đoán điều mình trông thấy vì họ không có can đảm hành động. Các bạn trẻ phải có can đảm lên tiếng một cách công khai chống lại sự dữ đang lan tràn. Chính vì thế cần phải đưa ra ánh sáng tất cả những gì không đúng đắn mà người trẻ gặp phải trong các môi trường làm việc của mình và chiến đấu chống lại những sai trái bất công và nhất là chống lại nạn gian tham hối lộ đang khiến cho xã hội Malawi bị băng hoại. Quy chiếu khẩu hiệu của Đại hội Thanh Sinh Công Toàn Quốc, nhìn, phán đoán và hành động, các giám mục Malawi khích lệ các bạn trẻ ý thức được những gì đang xảy ra chung quanh họ. Các vị nhấn mạnh rằng các bạn trẻ phải luôn luôn đặt Chúa Giêsu vào trung tâm hành động của mình và phán đoán các tình trạng, các sai trái đang xảy ra trong lĩnh vực làm việc và trong môi trường sống và hành động dựa trên sự phán đoán ấy. Đức cha Stima cũng là phó chủ tịch Ủy ban mục vụ của Hội đồng Giám mục Malawi cũng đã cổ võ giới trẻ mạnh dạn tiến lên, lãnh các trách nhiệm trong cuộc sống của giáo hội. Đức cha nhấn mạnh rằng họ là các người lãnh đạo của ngày hôm nay, chứ không phải của ngày mai. các bạn tất cả đều được chào mừng trong việc phục vụ Chúa Kitô như là các linh mục và tu sĩ nam nữ.
Phong trào thanh sinh công có các tuyên úy giáo phận hướng dẫn. Văn phòng tuyên úy quốc gia của phong trào do linh mục Valeria Seca làm giám đốc và có trụ sở bên cạnh trụ sở của Hội đồng Giám mục Malawi. Ngỏ lời với các bạn trẻ tham dự đại hội, cha Valeria nói, chúng tôi tin tưởng nơi các bạn là các người lãnh đạo ngày nay. Hãy tận dụng đại hội này để cùng nhau tìm ra các quyết định, giúp tiến tới với tinh thần làm việc cho thiện ích của phong trào tại Malawi, cũng như cho giáo hội tại đây nữa. Tham dự hội nghị cũng đã có 60 thành viên và linh mục tuyên úy thuộc 8 giáo phận trong nước. Phong trào Thanh Sinh Công đã hiện hữu tại Malawi từ năm 1956 và hiện diện trong cả 8 giáo phận toàn nước với tổng cộng 1.500 thành viên. Malawi rộng 118.480 cây số vuông và có hơn 13 triệu dân. 90% sống tại đồng quê. Người dân Malawi gồm nhiều bộ lạc khác nhau như Chewa, Nyanza, Zao, Tumpuka, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni, Ngonde và một thiểu số da trắng đông nhất là gốc Anglo-Saxone, Á Châu và Ấn Độ. Chewa là nhóm đông nhất. Tiếng Chewa là tiếng chính, nhưng người dân cũng dùng tiếng Anh trong các thành phố, nhưng không được biết đến trong các vùng quê chỉ cách thủ đô 20 cây số hay trong các tỉnh lẻ. Trên bình diện tôn giáo, 70% xưng mình là tín hữu Kitô. Trong đó có 55% theo Tin Lành và 20% theo Công giáo, trong khi Hồi giáo chiếm 15% còn lại theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu. Tên gọi Malawi là tên của hồ Malawi trong tiếng Bantu, nhưng nguồn gốc của nó không chắc chắn. Người ta giả thiết nó phát xuất từ tên một bộ lạc miền Nam và khi chiếu ánh sáng mặt trời chiếu lên từ hồ. Tên gọi cũ gắn liền với tên của hồ là Liasalan. Các di tích khảo cổ cho biết vùng này đã có dấu vết người ở cách đây hơn 1 triệu năm. Giữa các năm 50.000 tới 60.000 năm trước công nguyên, đã có các người tiền sử sống chung quanh hồ Malawi hay Nisa. Vào khoảng năm 8.000 trước công nguyên, các dân tộc địa phương có các sắc thái giống các chủng tộc vùng sừng Phi Châu. Vào khoảng năm 1480, liên bang Malawi hình thành trong vùng hạ sông Sire do một vua lãnh đạo gọi là Colonia và phát triển cho tới thế kỷ thứ 18. Vào thế kỷ thứ 19, người Malawi trở thành nạn nhân các cuộc xâm lăng của người Wajao và bị bắt làm nô lệ rồi bị bán cho các lái buôn Swahili, vùng Kwe, Kisiwani và Zambia. Các người Swahili này thành lập một trung tâm buôn bán nô lệ tại Khotakota.
Tuy người Bồ Đào Nha đã tới vùng này vào thế kỷ thứ 16, nhưng việc khám phá được chính thức gán cho ông David Livingstone là người đã đi ngược sông Sia lên cho tới hồ Malawi năm 1859. Sau đó giáo hội Tin Lành ECOT thành lập vài cứ điểm truyền giáo tại đây với mục đích chống lại việc buôn bán nô lệ sang vịnh Ba Tư. Tệ nạn này đã kéo dài cho tới thế kỷ 19. Năm 1878, có một nhóm thương gia từ Glasgow tới thành lập công ty các hồ Phi Châu và cung cấp các thửa sai cho các cứ điểm truyền giáo. Tiếp đến có nhiều người Âu Châu tìm đến đây buôn bán, săn bắn hay trồng tỉa. Năm 1891, người Anh thành lập vùng bảo hộ Trung Phi Châu và năm 1907, vùng bảo hộ Nyasaland. Niassa có nghĩa là hồ trong tiếng Giao, và ngày nay hồ Malawi cũng được gọi là Niassa. Trong suốt tiền bán thế kỷ thứ 20, người Anh cố duy trì vùng bảo hộ, mặc dù có nhiều hoạt động giành độc lập của dân bản xứ. Trong thời gian này, có nhiều người Phi Châu đã đi du học bên Âu Châu về, và năm 1944, họ thành lập đảng Phi Châu Niassaland. Năm 1953, Niassaland trở thành một phần của liên bang Rhodesia, Niassaland, cùng với Bắc và Nam Rhodesia. Năm 1958, bác sĩ Hastings Kumusubanda đã từng du học bên Hoa Kỳ và hành nghề bên Anh Quốc và Ghana, trở về nước và trở thành lãnh tụ đảng Phi Châu Niassaland, sau đó trở thành đảng hội nghị Malawi. Năm 1959, ông bị tù vì hoạt động chính trị, nhưng được trả tự do vào năm sau đó. Trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 4 năm 1961, đảng của ông thắng lớn và cai trị Nyasaland một năm. Năm 1962, Nyasaland được tự trị. Ông Banda trở thành Thủ tướng Chính phủ năm 1963. Tân Hiến pháp phê chuẩn nền độc lập của Nyasaland và ngày 31 tháng 12 năm 1963, Liên bang Rhodesia, Nyasaland bị giải tán. Tháng 6 năm sau đó, Malawi là thành viên khối thịnh vượng chung với hiến pháp mới và trở thành một quốc gia độc đảng, có ông Banda là tổng thống.
Năm 1970, Đảng hội nghị Malawi tuyên bố ông là tổng thống mãn đời. Cánh nhân quân duy của đảng duy trì Malawi trong chế độ độc tài cho tới năm 1990. Các áp lực của các giáo hội và cộng đồng quốc tế khiến cho người dân Malawi lựa chọn chế độ dân chủ đa đảng qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 14 tháng 6 năm 1993. Các cuộc bỏ phiếu tự do ngày 17 tháng 5 năm 1994 khiến cho mặt trận hiệp nhất dân chủ của ông Paliki Muluji liên minh với đảng Liên hiệp Dân chủ thắng cử. Ông Muluji được bầu làm tổng thống. Liên hiệp bị giải tán năm 1996, nhờ ông Muluji và nhiều người vẫn ở lại trong chính quyền. Các cuộc bầu cử năm 1999 tái chọn ông Muluji làm tổng thống. Nhưng năm 2004, ông Bingu Wa Mutharika thuộc mặt trận thống nhất dân chủ thắng cử. Tuy không có đa số ghế trong quốc hội, nhưng ông thành lập chính phủ hiệp nhất quốc gia. Năm sau đó, ông bỏ đảng mặt trận hiệp nhất quốc gia vì chiến dịch chống tham nhũng do ông đề xướng không được ủng hộ. Người dân Malawi rất nghèo, 3/4 tổng số dân số với dưới 1 Mỹ Kim 35 xu mỗi ngày. Một trong các thách đố lớn là số người bị bệnh liệt kháng sida lên tới 14,1% tổng số dân. Kinh tế dựa trên nông nghiệp chiếm 38,6% tổng sản lượng quốc gia và bảo đảm tới 80% công ăn việc làm và 80% sản phẩm xuất cảng. Ba sản phẩm chính là thuốc lá, trà và đường mía, cũng như ngô là thực phẩm chính của người dân địa phương, bên cạnh đó là đậu, gạo, cassava và đậu lạc. Nền kinh tế nông nghiệp của Malawi rất bấp bênh vì tùy thuộc giá cả thị trường trồi sụt bất thường. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông và các cơ cấu hạ tầng không thích hợp. Malawi lại không có các quặng mỏ, lực học của dân chúng thấp, nạn bán giấy rườm rà và nạn gian tham hối lộ trong quần máy chính quyền, sự tùy thuộc nước ngoài trong lĩnh vực y tế, tất cả đều là các lý do khiến cho nền kinh tế không ngóc đầu lên nổi. Mới đây, chính quyền đã đề ra một loạt các cải tiến nhằm phát huy các doanh thương tư nhân, kiểm soát giá cả, cho tự do thương mại và trao đổi với nước ngoài, tư nhân hóa các xưởng của chính quyền và cải tổ cuộc sống dân sự. Các giáo hội Kitô đóng góp một phần rất lớn cho các cải tổ này, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bác ái xã hội và thăng tiến an sinh. Đại hội Thanh Sinh Công Toàn Quốc nói trên nằm trong chiều hướng này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại. Trung tâm Y tế Sabu, niềm hy vọng cho người dân Burkina Faso bên Phi Châu.
Trung tâm Y tế Sabu khởi đầu chỉ là một tiệm thuốc nhỏ của giáo xứ, sau một thời gian thành trung tâm dinh dưỡng cho trẻ em và sau đó mở rộng trở thành một nơi tiếp đón tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo và sắc tộc. Thông qua giáo xứ, các bệnh nhân không có khả năng chi trả dịch vụ y tế, được tiếp đón điều trị hoàn toàn miễn phí. Trung tâm do các tu sĩ dòng anh em hèn mọn điều hành, có khoảng 70 nhân viên bao gồm các bác sĩ, y tá, dược sĩ và nhà giáo dục. Các tu sĩ cung cấp hỗ trợ y tế căn bản cho khoảng 120.000 người dân trong vùng. Mục đích của các tu sĩ là tiến tới phát triển, làm cho trung tâm trở thành một nơi có những hoạt động chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các cơ quan y tế địa phương, giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và giúp cải thiện sức khỏe lành mạnh cho người dân. Hiện nay tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở đây là cứ 1.000 em được sinh ra thì có 70 em bị chết, và tuổi thọ trung bình của người dân là 56 tuổi. Ngoài ra, trung tâm đang từng bước cố gắng giảm bớt các nạn nhân của các bệnh phổ biến nhất ở Burkina Faso, đó là các bệnh truyền nhiễm như sốt rét và sốt xuất huyết, suy dinh dưỡng ở trẻ em. Hiện tại, trung tâm y tế cung cấp các dịch vụ khác nhau, từ phòng cấp cứu đến phòng y tế tổng hợp với khoảng 70 giường dành cho mọi lứa tuổi, một khu vực dành riêng cho việc phục hồi dinh dưỡng ở trẻ em. Chỉ tính riêng năm 2017, có 2.456 trẻ em được hưởng dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng này. Gần đây, một chương trình do bác sĩ Fabio Massimo Abenavoli làm trưởng nhóm với tên gọi Nụ cười khẩn cấp được phát động rộng rãi. Chương trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho các em bị hở môi, bị bỏng, bị thương do chiến tranh và tất cả các bệnh liên quan đến dị tật. Gọi chương trình là Nụ cười khẩn cấp vì những người tham gia chương trình này luôn có một tinh thần sẵn sàng phục vụ, luôn có một ước muốn trong khả năng có thể mau chóng đem lại những nụ cười cho các bé thơ vô tội đã từ lâu không có thể biểu hiện được niềm vui của mình một cách tràn đầy vì những dị tật trên khuôn mặt hoặc trên thân thể của mình. Bác sĩ Fabio cho biết, dự án đầy triển vọng này sẽ cho phép chúng tôi thay đổi hoàn cảnh địa phương theo hướng tốt đẹp hơn trong việc giới thiệu sự cộng tác của trung tâm với trung tâm y tế San Massimiliano Kolbe Sabu ở Burkina Faso. Trung tâm y tế là một địa điểm dễ tiếp cận, không chỉ ở trong nước mà còn từ các nước láng giềng. Chính vì vậy, nơi đây chính là một địa điểm tham khảo, học hỏi quan trọng không chỉ đối với người dân địa phương mà còn cho những tổ chức, nhân viên y tế, thiện nguyện viên ở các nước láng giềng. Hiện tại, trung tâm còn đang phải giải quyết những vấn đề thiếu chuyên môn y tế, thiếu máy móc y khoa. Để từ từ giải quyết vấn đề này, trước hết trung tâm đã nhận được sự giúp đỡ của Hội đồng Giám mục Ý trong việc trang bị thêm máy móc ở các phòng khám. Ngoài ra, việc cộng tác với một số trường đại học của Ý, trung tâm sẽ tổ chức một số khóa học về phẫu thuật chuyên biệt, phẫu thuật mắt và chỉnh hình, đào tạo các nhân viên y tế địa phương để góp phần nâng cao trình độ các hệ thống y tế quốc gia. Hơn nữa, trung tâm còn nhận được sự trợ giúp của người dân địa phương. Với những trợ giúp tích cực này, trong tương lai, trung tâm sẽ hướng đến việc đào tạo chuyên gia, bác sĩ phẫu thuật cho Burkina Faso và các nước láng giềng, đem lại hy vọng sẽ thành công trong việc tạo ảnh hưởng tích cực đến việc đào tạo các nhân viên y tế chuyên sâu ở địa phương. Đối với các tu sĩ dòng anh em hèn mọn, việc loan báo Chúa Kitô giữa người bệnh và người nghèo là một sứ mệnh thực tế theo mẫu gương của Thánh Phanxicô, là chia sẻ với những người khác những gì chúng ta đã nhận được qua việc trao tặng thời gian, trao ban tình yêu. Các tu sĩ tin rằng với tất cả những gì mình có thể làm được thì làm hết sức, sau đó dâng tất cả cho Chúa, Ngài sẽ thực hiện phần còn lại. Các tu sĩ dòng Phanxicô đang học cách sống tốt từng giây phút để không mất cơ hội trao ban cho người khác những gì có thể, vì điều quan trọng không chỉ là giá trị của cuộc sống mà sống như thế nào. Với tinh thần dấn thân phục vụ như vậy, Trung tâm Y tế Sabu trở thành và tiếp tục là niềm hy vọng cho người dân Burkina Faso, châu Phi, một vùng đất của thế giới vẫn còn đó những con người hằng ngày phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh, những cuộc nội chiến xảy ra hằng ngày, tranh chấp chính trị, chính quyền, không quan tâm đến tình cảm khốn cùng của người dân. Trung tâm đã mang lại một sức sống mới cho người dân, họ cảm thấy đây chính là chỗ dựa vững chắc. Khi trong gia đình, người thân gặp phải vấn đề về sức khỏe mà họ không biết đưa đi đâu, chạy nơi đâu, vì họ không có tiền, không có khả năng chi trả.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những hoa trái của đức mến Chúa, niềm vui và sự kết hợp với Chúa.
Eva Levallier là một nữ minh tinh nổi tiếng của Pháp. Nhưng giữa lúc được tôn thờ như thần tượng, được săn đón và ca ngợi như thế, có lần bà đã toan lao mình xuống dòng sông Seine ở Paris để tự tử. Về sau, đau khổ vùi dập bà Eva, nhưng bà đã cởi mở đón nhận niềm tin yêu đối với Thiên Chúa. Và này đây, giữa những cơn đau đớn cùng cực, bà Eva tâm sự với Robert de Flair. Tôi thật là vui mừng hạnh phúc, anh không thể hiểu được tôi hạnh phúc đến độ nào. Kinh ngạc, Robert hỏi, hạnh phúc giữa những cơn đau đớn thế này sao? Eva đáp, đúng vậy, chính vì những đau khổ này, anh hãy nói cho những người đã biết tôi rằng, anh đã thấy một phụ nữ hạnh phúc nhất. Kính thưa quý vị thính giả, chắc chắn là niềm vui và hạnh phúc của bà Eva Levallier trên đây là do niềm tin yêu đối với Thiên Chúa mang lại cho bà, trong một hoàn cảnh bề ngoài là bất hạnh nhất. Trong tình yêu Chúa, bà Eva cảm thấy vui mừng được cùng chia sẻ những đau khổ như Chúa Giêsu đã chịu xưa kia, và xác tín về giá trị cứu độ của khổ đau khi được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về đức mến Chúa, hôm nay chúng tôi đề cập đến hai hoa trái của nhân đức này, đó là vui mừng và sự kết hiệp với Chúa.
Hoa trái đầu tiên của đức mến Chúa là vui mừng. Tình yêu chân chính, tự bản chất, bao hàm sự hân hoan, ngây ngất và vui mừng vì giá trị phong phú và sự tốt lành của người mình yêu. Điều này không những đúng đối với đức mến Chúa, nhưng cả trong trường hợp lòng yêu mến đối với người tội lỗi và kẻ thù, được nhìn trong ánh sáng của đấng tạo hóa và cứu chuộc. Sự thánh thiện và tốt lành của Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời trước mắt chúng ta, nhất là qua đức tin. Vì thế, niềm vui chúng ta cảm thấy đối với Chúa chủ yếu là một niềm vui tinh thần, niềm vui của đức tin, chứ không phải niềm vui cảm xúc. Nhưng Thiên Chúa cũng tự biểu lộ qua những công trình hữu hình do Ngài sáng tạo và trong lịch sử cứu độ. Vì thế, niềm vui mừng vì Chúa cũng có thể và phải được biểu lộ cả trong phạm vi hữu hình nữa. Trong đó, chúng ta nhận ra được cả những dấu chỉ hữu hình của lòng nhân từ Chúa. Niềm vui không phải chỉ có khi khởi sự yêu mến Chúa, nhưng niềm vui ấy cũng là một hậu quả của lòng mến Chúa. Vì thế, chúng ta có thể nói được, niềm vui ấy là một hoa trái, một hiệu quả của lòng mến Chúa. Tình yêu Chúa đặt chúng ta trong một quan hệ chặt chẽ với Chúa, và điều này tạo nên một niềm vui đặc biệt. Điều này càng đúng khi sự kết hiệp của chúng ta với Chúa càng mật thiết. Hơn nữa, tình yêu càng mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận rõ sự thánh thiện và tốt lành của Thiên Chúa. Càng nhận biết Chúa sâu xa hơn, chúng ta càng bị sự thánh thiện và tốt lành của Chúa thu hút.
Tới một mức độ nào đó, chúng ta biết và cảm nghiệm được ngay ở đời này, Thiên Chúa là đấng tuyệt hảo, không những nơi bản thân Ngài, nhưng còn đối với chúng ta, và chúng ta tìm được sự sung mãn của mình nơi Ngài. Niềm vui vì sự kiện này chẳng có gì là ích kỷ từ nó, và không biến Thiên Chúa thành một dụng cụ để đạt tới hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng điều đó xuất phát từ sự phong phú vô biên của Thiên Chúa. Nếu khép mình không chấp nhận niềm vui ấy, thì có nghĩa là ta không thực sự yêu mến Thiên Chúa như sự sung mãn và là nguồn mạch hạnh phúc chân thực. Cùng với niềm vui, có thể có sự buồn sầu đi kèm theo nhiều thể thức, nhưng không bao giờ có thể nói sự buồn sầu ấy là bởi Thiên Chúa, hoặc có đối tượng là Thiên Chúa. Người yêu mến Chúa buồn sầu về những điều cản trở vinh quang và thánh ý Thiên Chúa, hoặc ít là cản trở cuộc sống hiệp thân với Ngài. Ví dụ, sự thiếu sót trong tình yêu của chúng ta đối với Chúa, hoặc tội lỗi ở trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới. Cả những tối tăm và cám dỗ khi làm thương tổn sự hiệp nhất với Thiên Chúa, chúng cũng có thể làm cho chúng ta đau buồn. Tuy nhiên, cả trong tình trạng buồn sầu sâu xa, tâm hồn của người yêu mến Chúa chân thành vẫn không bao giờ thiếu niềm vui, ít là dưới hình thức sự an ủi. Các tín hữu Kitô muốn sống đúng vinh dự làm con Chúa đều có nhiệm vụ hệ trọng tỏ cho tha nhân bằng cuộc sống và lời nói, để họ thấy rằng lòng yêu mến Chúa là nguồn mạch vui mừng, trong khi tội lỗi tức là tình yêu tháo thứ đối với bản thân mình, là điều sinh ra buồn sầu nơi loài người. Thực vậy, lòng yêu mến bản thân giả tạo hay là tự ái tháo thứ làm cho con người trở nên mù quáng, không nhận thấy những giá trị cao cả hơn, từ đó phát sinh hạnh phúc và sự sung mãn đích thực. Đồng thời, nó xô đẩy họ vào trong sự cô đơn ngột ngạt đối với chính mình.
Hoa trái thứ hai của đức mến Chúa là sự kết hiệp với Chúa. Tình yêu chân thành hướng về và dẫn tới sự kết hiệp với Chúa. Người yêu thương khao khát sự hiện diện của người yêu và hết sức cố gắng thực thi sự hiện diện ấy. Cũng vì thế, người yêu mến cảm thấy đau khổ khi có điều gì cản trở hoặc làm xáo trộn sự hiện diện và hiệp thông với người yêu. Chúng ta thấy rõ khuynh hướng thiết yếu trên đây của tình yêu dưới ánh sáng tình yêu vợ chồng, cha mẹ đối với con cái hoặc giữa bạn hữu với nhau. Chúng ta cũng thấy điều đó một cách tương tự nhưng cao cả hơn nhiều trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Ở một mức độ thấp hơn, khuynh hướng tiến đến sự kết hiệp cũng có trong tình yêu đối với tha nhân, vì tình yêu này trong tư cách là một sự tử tế được đức tin hướng dẫn, tìm cách giúp đỡ tha nhân đạt tới sự thiện cao cả nhất, nghĩa là cuộc sống với Thiên Chúa. Nhưng trong Thiên Chúa, người yêu muốn như thế thì cũng tìm cách hiệp thông với tha nhân. Trong các loại tình yêu tự nhiên như tình yêu vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn hữu, sự kết hiệp thực sự vốn đòi hỏi sự hiện diện thể lý của người mình yêu thương cần phải được phân biệt với sự kết hiệp tình cảm. Trong khi sự kết hiệp thực sự phải được coi như hiệu quả của tình yêu thương, sự kết hiệp tình cảm thuộc về chính yếu tính của tình yêu ấy. Nó hệ tại sự kiện người yêu thương đặt mình gần người mình yêu với những tư tưởng và tâm tình yêu mến. Trong khi người này hiện diện trong tâm hồn người yêu mến, người này coi điều tốt, điều xấu của người yêu cũng là của mình. Khi hai người gặp gỡ nhau trong tình yêu như thế, ta có thể nói được đó là sự cảm thông với nhau, thấu nhập vào tâm hồn nhau. Sự kết hiệp với Thiên Chúa trong tình yêu siêu nhiên đồng thời cũng là một sự kết hiệp ý chí, kết hiệp tình cảm và là một sự kết hiệp thực sự. Điều này do sự kiện lòng mến đối với Thiên Chúa phải được kết hiệp với ơn thánh hóa, qua đó chính Thiên Chúa ở trong con người, như lời thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Thiên Chúa là tình thương và ai ở trong tình yêu thì cũng ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Ai thực sự yêu mến Thiên Chúa thì cũng nhận lấy thánh ý Chúa làm ý của mình và coi vinh quang Thiên Chúa là mục đích cao cả nhất của mình. Theo thể thức đó, họ ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy.
Trong cuộc sống tại thế, sự kết hiệp với Thiên Chúa luôn được diễn ra trong đức tin. Sự kết hiệp diện đối diện chỉ được khởi sự trong giai đoạn chung kết. Tuy nhiên, trong một thời điểm nào đó của cuộc sống, sự kết hiệp với Chúa được đức tin nâng đỡ cũng đạt tới được một cường độ đặc biệt. Ví dụ, cuộc gặp gỡ yêu thương với Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và cả tình yêu ý thức đối với tha nhân cũng đưa tới sự kết hiệp với Thiên Chúa, vì đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Cũng như trường hợp niềm vui mừng, sự kết hiệp trong tư cách là một hoa trái và là thành phần của tình yêu đối với Chúa, không nên hiểu lầm theo chiều hướng ích kỷ. Khi hướng về Thiên Chúa và sự hiệp thông với Ngài, con người tận hiến cho Thiên Chúa trong tinh thần tôn thờ. Nếu con người không tìm kiếm sự kết hợp với Thiên Chúa, không tham dự vào sự thánh thiện và tốt lành của Chúa, thì họ sẽ không quý chuộng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Họ sẽ tỏ ra dè dặt đối với Chúa, và thái độ này chứng tỏ một sự thiếu yêu mến và trái ngược với đức mến. Và cho dù con người khao khát kết hợp với Chúa và cảm nghiệm Ngài như nguồn mạch hạnh phúc, thì điều đó vẫn không có gì là ích kỷ theo nghĩa xấu. Vì chính Thiên Chúa là đối tượng chủ yếu của tình yêu và của sự khao khát kết hiệp và hạnh phúc xuất phát từ sự kết hiệp với Chúa phải được mong chờ và đón nhận với lòng biết ơn như đón nhận một hồng ân của Chúa. Nếu con người đảo lộn thứ tự ấy, đặt hạnh phúc lên hàng đầu và biến sự kết hợp thành một phương tiện để đạt tới sự trọn hảo của bản thân, thì sẽ làm cho chính sự kết hợp với Chúa trở thành điều không thể thực hiện được. Thực vậy, trong trường hợp đó, con người không thực sự tìm gặp Chúa như một tình yêu tận hiến cho Ngài, nhưng là một tình yêu khép kín nơi chính mình.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giám mục về đời sống cầu nguyện, gần gũi các linh mục và người nghèo, có tinh thần phục vụ và xoa tránh cám dỗ trở thành những ông hoàng. Port Moresby, Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu sẽ nhóm đại hội 4 năm một lần từ ngày 12 đến 16 tháng 4 tới đây tại Port Moresby, thủ đô Papua Tân Guinea, và đặc biệt thảo luận về những thay đổi khí hậu và các quyền con người. Baghdad, một linh mục dòng Đa Minh ở Iraq, cha Nayef McCann đã cứu vãn gia sản văn hóa của đất nước và đang truyền lại kiến thức cho những người khác trong việc bảo vệ văn hóa quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.